quý vị. Chào quý vị, trưa nay ăn trưa. Vài người ăn la rai. Ăn trưa mà muốn những nhớ sực ra một chiều. Thấy là rất là có cái vinh dự, rất là may mắn có cơ hội để mà tu cái thiền thất. Tại vì cả ngày mình làm gì hết. Cả ngày thiệt sự không làm gì hết. Lúc mà đói bụng thì có đồ ăn. Thành tôi thấy cái tình trạng hay vậy, sợ mình đói bụng có đồ ăn cho mà ăn. Đây là một cái nhỏ nhỏ mà cái chùa chúng ta đó chia sẻ với mọi người. Mình ngồi họp nhau lại, mình thiền với nhau. Tại vì cái thời gian này là thời gian rất là tốt cho tất cả mọi người. Tại sao nó tốt? Mình như nghỉ hè vậy. Mình ngừng lại, mình không có tranh giành, mình không có đi bon chen với cuộc đời. Tại nó đem lại cái sự thăng bằng trong cuộc đời của quý vị. Mình thêm một cái sự lành mạnh, cái tinh thần lành mạnh cho cái xã hội. Rồi mọi người thấy được cái sự hạnh phúc, thấy được cái sự tốt lành ở cái chỗ này. Vì đem về lại cho gia đình, đem về lại cho tới chỗ sở làm của mình. Và hy vọng mình sẽ có cái truyền thống giữ như vậy thôi. Và hy vọng trong tương lai, bất cứ cái đạo tràng nào chúng ta có, mình sẽ có thiền thất, mình có Phật thất này nó. Mà mọi người tới tu hành miễn phí. Quý vị biết không, những cái người mà trong cái truyền thống người Á Châu đó, ta tới ủng hộ những cái người tu hành lắm. Tại khi họ tới mà họ ủng hộ cái sự tu hành chúng ta như vậy, họ được rất nhiều là phước báo. Cho nên tất cả mọi người đều là có lời hết. Nhất là những cái vị thầy, người tu sĩ đó, quên cái thói là chưa muốn dùng đủ cái mọi cơ hội để mà làm tiền. Tại theo bắt đầu hiểu, Ngài Tiếng Hóa Ngài nói đó, tiền là cái nó dơ bẩn dễ sợ. Cái gì nghĩ chứ quay, tiền nó đổi cứ bao nhiêu tay rồi mới tới tay mình. Tại sao chúng ta cứ thất điên bắt đạo với cái tiền hoài, cái chạy theo tiền hoài? Mình chỉ làm cái chuyện nó tốt thì mình làm thôi. Hiện bây giờ thì không ai tin chúng ta là thiệt sự chúng ta như vậy. Để từ từ có người sẽ tới, người ta sẽ thích làm những chuyện như vậy, thích khuyến khích những cái chuyện làm chuyện tốt trong cái xã hội. Và những cái hội, những cái dịp để mà cái chùa, những chùa như Phật giáo chúng ta tạo cơ hội để cho họ chúng sanh có thể hoàn phục lại sức khỏe tinh thần cũng như sức khỏe thân thể. Gặp cơ hội này rất là hiếm có. Thì nói chuyện cái người kia, có một cái người kia, cái người cháu á, là bị bệnh ung thư máu, đang đi được làm chemotherapy, bác sĩ đang chữa. Thì cái chữa bệnh như vậy, quý vị biết không, là chưa chắc nó có hiệu quả, mặc dầu cơ thể mình khổ sở vậy, sợ đau đớn vậy, sợ mình chưa chắc thì hiệu quả, mà chắc là sẽ không xong đâu, không lành đâu. Họ không muốn nghe đâu. Người ta không biết rằng trong những hoàn cảnh như vậy, không phải là cái tiền, không phải là cái thuốc, mà chính quan trọng nhất là cái thái độ của quý vị. Lúc quý vị thấy chuyện không xong, nó quý vị phải biết là mình phải đổi. Quý vị cứ để ý cho coi, cái chuyện nó không tốt nó xảy ra cho chúng ta là tại chúng ta phải cần thay đổi cái thái độ, thay đổi cái cách sống của chúng ta. Quý vị, chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi cái tinh thần, cái thái độ đạo đức, trở thành đạo đức hơn mới có thể đổi được. Cái chuyện mà nó không tốt xảy ra tại mình đã có làm một sự lỗi lầm nào đó, phải nhìn cho nó kỹ. Nó mình mới học hỏi được. Thì thấy là cái tình trạng cái người cái em bé nó không có thay đổi được là tại vì gia đình họ không hiểu rằng là cái tầm quan trọng của cái đạo đức khi mà đối phó những cái hoàn cảnh như vậy. Ngược lại những cái vị, những người mà quý vị, như quý vị mà có cơ hội tới chùa như vậy, tham dự một cái khóa Phật Tất Thiền Tất như vậy, quý vị đang có cái cơ hội để mà từ chữa bệnh rất rất là lớn lao. Một ngày tới một ngày một bữa thôi, hoặc là ngồi nghe giảng pháp, quý vị không thể tưởng tượng được cái lợi ích nó lớn lao chừng nào khi tới nghe ngồi một cái khóa thiền, hoặc là ngồi nghe bài pháp như vậy. Ai coi kiến pháp hay không? Cái danh tiếng là sao? Cái cô nó hỏi về cái danh tiếng, thầy hỏi danh tiếng là gì? Thì nó nói người ta biết về mình. Làm sao mình xây dựng cái danh tiếng của mình? Thông minh, thông minh, giỏi, nổi tiếng là sao hả? Quán ơn. Nếu mà muốn danh, muốn vọng thì cái đó là tham. Cái người đời xưa ta có hậu nhân ta có cái câu, những người mà có đạo đức á, không muốn nổi tiếng. Nếu quý vị mà thiệt sự mà có đạo đức á, thì quý vị còn tham, đâu còn tham nữa. Cái tham ta biết mình làm cái gì. Cái bà Quả Ngân này, bà vẫn còn kẹt vào cái thế. Như cô Quả Ngân, cô không phải là cô muốn nổi tiếng, phải là vì tham, danh tham vọng. Mà tại cô muốn giúp nhiều người. Cái đó nó không phải là tham, mà thiệt sự mình muốn giúp người. Nhưng điều Quả Ngân vẫn chưa hiểu. Mặc dù có nổi tiếng đi nữa, có giỏi đi nữa, người ta không có phước, người ta tới cũng hưởng được. Ví dụ hàng những ngày tiến hóa đó, ở xứ Mỹ 50 năm rồi. Mặc dù như vậy mà ít người ta biết về Ngài, chỉ sau khi Ngài qua đời rồi đó, người ta mới biết, nhiều người biết hơn nữa. Và mới đổ nhau về và mặt thành cúng tiền, cúng bạc, cúng nhà, cúng cửa, cúng xe, cúng hơi. Khi mà Ngài qua đời rồi, họ về họ cúng cho nhà này, cửa này, tiền, bạc, đủ thứ. Để về lại cái vấn đề. Đối với thầy á, thì mình không cần phải tìm cái danh, cái tiếng. Mình phải cần xây gầy dựng cái tiếng tâm của mình. Đồng ý không đồng ý? Tại vì trong cái thời gian này, cái thời thế này, nếu thực sự quý vị giỏi á, thì người ta sẽ tới với quý vị. Tại trong cái thời thế này, mình mà giỏi, mình có cái biệt tài thì người ta sẽ tự động, người ta sẽ tới. Không cần phải cầu. Chỉ như là sao? Thì lý do quý vị cầu với danh vọng, tại quý vị vẫn còn cầu ở trong. Đối với thầy, thay vì mà muốn người ta biết về cái giỏi của mình, mình chỉ cần làm chuyện giỏi của mình thôi, làm chuyện hay của mình thôi. Cái đó mới là thiệt sự, là xứng đáng cho cái danh tiếng. Nhất là sau khi mình nổi tiếng rồi, mình không thể nào mình lệ thuộc cái nổi tiếng mình. Đối với thầy là trước khi quý vị nổi tiếng, quý vị chỉ cần chú tâm vào làm cái chuyện gì mà tốt, làm cái gì mình có thể giỏi, mình làm được, chỉ làm cái đó thôi, chỉ chú tâm làm chuyện đó thôi. Rồi sau khi mình nổi tiếng rồi thì mình tiếp tục làm như vậy, chứ mình không bị cái nổi tiếng nó ảnh hưởng tới công việc làm của mình. Là khi mà quý vị chỉ làm chuyện mà mình giỏi, làm cái tiếp tục mình tu luyện, nên ngày mình cần giỏi thêm, tự động mình sẽ nổi tiếng, mình không cần phải tìm cái nổi tiếng. Còn như mà gọi ngơ mà nói muốn giúp những người đó, là cái đó là cái hảo ý của mình thôi. Nhưng thiệt ra người ta không đáng có phước, người ta cũng tới mình cũng được, mình cũng chịu thôi. Okay. Nó khác nhau chừng đó thôi. Cái thế gian pháp xuất thế nó khác cho đó. Mặc dù mình có giỏi, mình có nổi tiếng đi ra nữa, mà nếu như trong quá khứ mà họ không có trồng cái phước đó với mình rồi, họ cũng tới họ hưởng được. Bởi vì cái gì là cái người đó là cái việc của cái gì. Quý vị phải cho cái phước của quý vị, người ta mới tới được. Cuối cùng, thầy nhắc cái chuyện này. Về cái phương diện, về cái phương diện thế gian pháp, thì cái chữ, cái nổi tiếng nó quan trọng. Bên văn hóa châu Hoa đó là cái gì? Cái đó là cái tín. Người gia đình mình có thể tin tưởng mình được, đó. Vợ chồng có thể tin tưởng mình được, người làm hùng hợp với mình có tin tưởng mình được. Nếu quý vị theo cái sự, cái thứ mà theo cái sở thích mà mỗi mùa thì nó thay đổi theo mùa, thành cái chữ tín đó là cái căn bản quan trọng nhất của cái nổi tiếng. Đối với thầy, cái nổi tiếng trong cái thế gian pháp phải dựa trên cái chữ tín. Vì có thể nổi tiếng mà nổi tiếng mà ăn gian, còn kia để gạt người. Tại nếu cái vị nổi tiếng để mà đi ăn gian lừa bịp người khác thì cái đó quý vị tự hại quý vị. Đối với thế gian pháp, đối với thầy đó, cái quan trọng của thế gian pháp quý vị không phải là cái nổi tiếng, mà quan trọng nhất là mình có cái tín, có cái uy tín, và mình cống hiến về cho xã hội một cái gì nó có giá trị, nó thiệt sự. Thầy muốn cuộc đời của mình, mỗi người của mình đó, nó có cái ý nghĩa bằng cách mình làm cái gì nó tốt, nó thiện cho xã hội. Thì như vậy đó, thì cái tiền người ta trả cái gì đó nó trong sạch, nó sạch sẽ. Thì hồi nãy thì nghe thầy nói cái tiền dơ bẩn, tại cái tiền nó tượng trưng cho cái lòng tham của cái thế giới này. Ai cũng muốn tiền hết á. Anh mình cái vị khác ở chỗ là quý vị phải muốn cái tiền nó trong sạch, nó lương thiện, nó có hữu ích cho cái xã hội này. Cái tiền do cái việc công làm của việc làm mình nó có hữu ích, nó có cái sự tốt đẹp ở trong, tốt thiện ở trong. Tại nếu vì chỉ lo chuyện làm tiền không mà dâm hại người khác thì cái đó là mình đang tạo nghiệp, trước sau nó không có chuyện gì tốt hết. Quý vị không nên quá thiển cận như vậy. Quý vị biết những người giàu ta ra sao? Cái chuyện người ta giàu nhưng đều cái tiền bạc nó thể mất trong chốc lát, nó mất ngay lập tức. Họ mất cả 1 tỷ bạc tại vì cái cổ phần họ nó xuống giá. Có những người giàu lắm, họ làm tiền bằng cách là họ bóc lột dân chúng. Bây giờ họ đi về họ làm chuyện từ thiện. Thầy thấy cái chuyện đó nó vô lý dễ sợ lắm. Mình đi làm chuyện bóc lột dân, làm chuyện bất lương thiện, làm tiền. Xong lấy tiền làm chuyện tốt lại. Thì không phải đâu, tại vì thôi thì mình lấy chuyện cái tiền dơ bẩn làm cái gì nữa. Thành ra đối với thầy, cái gì mà có khôn ngoan thì sống mà làm cái chuyện mà tốt thiện, cái tiền lương mình làm chuyện tốt thiện, cái đó là chuyện không thôi quý vị sẽ phải trả cái giá với cái sức khỏe của quý vị. Quý vị sẽ phải trả lại cái giá với cái sức khỏe của quý vị và cái sự hạnh phúc của quý vị. Ai kiến thắc mắc gì không? Quý vị biết là những người giàu á, cái tiền nó làm cho họ hư đi. Hàng như trước khi mà giàu, họ còn có cái nhân cách, họ còn thỏa mà tới nên còn thấy cái thoải mái. Sau khi họ giàu rồi, họ nhìn nhìn mình với con mắt mà nghi kỳ, biết lần này mình tới thì mình moi tiền hay là sao, lợi dụng họ là sao. Rồi chuyện khác nữa đó, mấy người giàu họ sợ vậy, họ sợ cái gì? Họ sợ mất tiền. Cái tâm họ đúng là sợ bị mất cái tiền. Trời dễ sợ. Thưa quý vị không hiểu rằng cái của cải là một cái gánh nặng. Mặc dù nó có cái lợi ích của nó, có cái có cái ưu tú của nó, nhưng đều nó vẫn nó có là cái gánh nặng. Nhất là quý vị cái gánh nặng ở chỗ sau khi mà trước khi mà quý vị chết, quý vị phải phải xử cho nó một cách cho nó đúng. nhưng thôi uổng, uổng cái tiền của mình. Thấy không? Anh em mình bỏ cuộc đời mình lo chạy theo tiền, xong cuối cùng trước khi mình chết mình còn lo về tiền. Lại có một tới về một cái Việt Nam, thì tới thì viếng thăm một cái bà Ni đó. Ta nghe cái tên sư cô này, ni sư này là tại vì bà là bà tẳng, bà ngắn lắm, bà là dị thương lắm. Ba của bà này á, là hình như là ba của bà là người Anh quốc, sinh qua Việt Nam, cưới vợ Việt Nam. Sau cái bà này bà đi xuất gia, không ở chùa, tu ở nhà, không biết thiền luôn nữa. Thì nghe cái bà, nghe bà cái chị kể cái bà thì hiểu là bà có công phu, nhưng mà bà vẫn chưa hiểu cái thiền là gì. Thầy khám phá ra bà này bà tứ quả là hả? Rất nhiều người tới tứ quả là hả mà không biết thiền là cái gì. Họ đâu có qua cái chương trình huấn luyện thiền như thầy dạy quý vị đâu, sao mà hiểu được thiền là cái gì được. Bà già lắm rồi, đè cái tai nghe không được nữa. Thầy hỏi bà, hỏi bà là bà có muốn gì trước khi bà chết? Bà không muốn gì hết, hoàn toàn không muốn cái gì hết. Thì bà thì có hỏi cái cô mẹ tế cơ này, trước khi cô chết cô muốn gì? Nó cũng muốn hạnh phúc, muốn chết trong một cách yên lành. Còn Ngân trước khi chết cô muốn làm gì? Ông muốn tự chữa lấy để không còn đau đớn nữa. Ông là người đau, là người đang dày vò nữa. Giúp người khác. Mới mua cái mảnh đất. Bà chỉ muốn được khiêm tốn. Có nghĩa bây giờ bà vẫn chưa đủ khiêm tốn. Bà Ni bà nói sao biết không? Không muốn cái gì hết á. Cái người tứ quả là không ham cái gì nữa, không muốn gì nữa. Dạ. Sao? Không được ngay lúc đó, ngay bây giờ bà không muốn đó, bà không muốn gì hết đó. Không còn tham cái gì hết. Mấy cái người đó họ không thể đọa được, tại vì họ đâu còn tham sân si nữa, sao mà đọa được. Mình còn tham, còn sân còn si thì mình sẽ còn đọa, mình sẽ đọa. Không muốn gì hết, trừ ra một cái thôi. Người thầy nói, thầy không tin. Thầy không nói, không nói bà là tứ quả là hán. Thầy chỉ nói là thầy chắc chắn là bà còn muốn một chuyện. Bà nói có thể đúng. Cái nhà bà ở đó một hai mẫu luôn, ngay nơi đường Sài Gòn Chợ Lớn. Ngay nơi Chợ Lớn đó, mà có ngoài đất khoảng chừng một hai mẫu. Tôi biết bao nhiêu tiền không? Con biết bao nhiêu tiền không? Đất á, đất ngay nhưng mà cái tiền mà cái đường á, đường chính luôn. Đó. Cái đường gì thầy không biết mà nó đông dễ sợ. Thầy đi ngang thầy không biết đường, tên đường. Cái nhà bà đó là cái nhà ở xung quanh toàn đất không? Ngay cái đường, ngay Chợ Lớn. Ngay Chợ Lớn. Tới trả cho bà 6-7-8 triệu đô la. Mấy năm trước á, tại biết bà đã biết trị giá là 10 triệu đó. Người ta tới trả 6-7 triệu. Còn biết mà người Việt Nam tới trả 6-7 triệu chắc chắn là trị giá hơn rất nhiều. Đúng không? Thành bà đang kiếm một ông sư để mà xây cái chùa đó, hoặc là xây cô những cái viện, cái cô nhi viện ở đó. Nó khó khăn. Có những cái chính quyền địa phương tới ở trong nhà bà luôn. Rồi xưa cái nhà xây theo kiểu nhà Tây đó mà. Nhà Tây xưa thành có hai cái tầng. À, thì địa phương, quan cơ, chính quyền địa phương ấy, gửi người tới ở dưới nhà để mà chiếm cái nhà của bà. Thành bà nói, con lần ở lâu với bà nói, bây giờ quý vị mà không dọn ra hả? Và tôi chết ngay lập tức ngay đây, tôi chết ngay để cho người ta biết quý vị mới giết tôi đó. Rồi họ mới bỏ nó đi. Thì bây giờ trước khi bà chết, bà sợ thì cái nhà nó mất và lọt vào cái tay địa phương. Cái chuyện mà bên kia ta qua ta lo cho bà như vậy đó. Bây giờ bà nói sao? Bà nói là tôi kiếm một ông thầy đàng hoàng để mà giao cái miếng đất này lại. Nó ra thầy nói lập tức thầy cái tay thầy phủ đó. mình giấu tay mình chỉ thì bạn có thấy không? Ngay cái trình độ của bà rồi, trước khi đi vẫn còn kẹt vấp vào cái mảnh đất, thành cuối cùng sẽ trở lại cái cõi này, cõi người này, không đi được. Thầy không nói được. Bà nói cái gì bà cũng biết, biết thiền cũng biết, những cái gì mà nói cho bà, những gì mà bà không biết hết đó. Nếu thầy không thể nào nói bà đi, tại sao bà kiếm một sư làm cái gì? Bà vẫn chưa hiểu là kiếm ông sư là ông sư đại diện Tam Bảo, và cúng cái mảnh đất cho Tam Bảo là sống, không cần biết ông sư là ai. Hiểu cái tâm mình á, mình chỉ cúng Tam Bảo thôi, mình không cần biết ông sư đó là ai luôn nè. Bà vẫn chưa hiểu pháp như vậy. Thầy nói lỡ cô nói lỡ mà cúng rồi ông thầy cũng làm bậy sao? Thầy nói đâu có, cái điều kiện mình cúng là cúng với Tam Bảo. Mấy người ông thầy đó, người thầy tầm bậy là cái lỗi của Tam Bảo, và lỗi của cổ, của sư bà đó. Đúng không? Mình chỉ cúng cái Tam Bảo mà, tại Tam Bảo lạm dụng, làm sai bậy chứ đâu phải cái lỗi của bà đâu. Quý vị thấy không? Bà vẫn chưa hiểu như thôi. Nếu như tới cái tuổi 80 mấy tuổi gần chết tới nơi, điếc tới nơi rồi, mà người ta tới ta giành đất của mình dưới đó, sống đó làm cái gì? Bởi vậy ông thầy mới cho cái vị thấy được cái đó thôi. Người ta lúc trong cuộc ta không thấy được luôn. Dễ sợ không? Cái gì bà cũng biết, cái gì bà cũng xả nó hết, trừ cái nhà thôi. Nếu trường hợp bà đó, bà trở về cõi người để làm cái gì? Hả? Vô đâu có được đâu. Hết. Đâu phải phước của mình nữa đâu. Dễ sợ.
Giống bây giờ mình năm qua Mỹ này mình ở đó. Rồi giống mình có trở lại, mình cũng đâu có đi tới Việt Nam
nữa. Cái gì thấy không? Những người tiểu thừa nó không hiểu. Biết xả chứ, vẫn chưa hiểu cái pháp như thế. Dễ sợ không? Một cái người mà trí huệ như vậy đó, không tham cái gì, không còn tham cái gì hết đó, mà vẫn còn vấp một cái thôi. Chỉ sợ mất, sợ bị tụi nó giật uổng thôi. Dễ sợ không? Đúng chứ, trên cái nguyên tắc là đúng là mình không nên để phí phạm cái của Tam Bảo này. Nó để tụi chính quyền địa phương nó giật ra thì uổng quá này. Phí của đi, ha. Nghe đó vẫn là đấu tranh như thế. A-la-hán đi đấu tranh người ta. Mình là tứ của A-la-hán đi đánh lộn với người ta, đi giành giật với người ta. Tại sao cái bà đó, bà sư bà đó mà không biết nhiều về thiền mà bà tới tứ quả la hán? Thầy nói ủa, tứ quả la hán đâu phải cần thiền mới tới đâu. Có những người tứ quả la hán đâu có biết gì về thiền đâu. Có những người là giác ngộ đâu có biết gì về thiền đâu, đâu có hiểu gì về thiền đâu, vẫn giác ngộ như thường. Thầy nói ủa, người đó là ai? Thầy nói là cô phải đi kiếm người đó, xong rồi học mấy pháp này, nói cho còn pháp của thầy là phải thiền. Cái pháp của thầy là phải nhận cái đau. Tại vì cái vị nhận cái đau đó thì khiến cái vị thành một người hay hơn, tốt hơn. Cái căn bản của cái thiền mình đó, là mình tập nhẫn cái khó chịu cái chân mình, cái đau của cái lưng mình. Cái lưng thầy nó đau dễ sợ. Thầy cái gì cũng biết, tưởng thầy phai phai. Thật ra ngày nay là ngày đầu mà thầy cái đau đớn trong cơ thể nó đau cực điểm, chưa bị đau như vậy. Tại vì nó tại vì cái chuyện tốt nó xảy ra, thành ra cái cơ thể mới nó mệt, nó bãi hoại. Thầy qua những cái giai đoạn này cho quý vị biết là thầy đã qua hết rồi, nhưng mà thầy nói cái gì quý vị làm gì là quý thầy đã làm rồi, và thầy sẵn sàng làm cái chuyện này. Những cái đau này nó chữa bình cho quý vị và nó tẩy sạch cái tâm quý vị luôn nữa. Phải trả một cái giá, nó không bao giờ miễn phí ấy. Mình phải trả cái giá. Cái vì nghĩ cái vì phải cần có thể tới đó mà không cần làm việc, cái vì sai lầm. Nếu cái vì không thiền thì cái vì sẽ tốn lâu hơn thôi. Cái vì thiền cái vì sẽ tới đó sớm hơn mà lẹ hơn. Cái sư bà nó tới đó chậm lắm. Thành ra cái căn bản của cái thiền đó nó giúp cái vị gầy dựng cái tính, cái đức tính kiên nhẫn. Làm quý vị thay vì đi qua cine, đi chơi bạn bè, cái vị chọn tới đây để ngồi xếp bằng. Cái nghĩ trên thế gian có bao nhiêu người chịu làm như vậy? Thầy cam đoan cái vị đa số những người ta muốn chẳng ra, ta ra đi qua cine, tới cho vui vẻ bạn bè hơn nữa tới ngồi thiền. Cái nhóm người mà tới vì dám làm như vậy là một nhóm người rất là đặc biệt rồi. Mà cái vị ngồi đó mình tiếp tục luyện thiền thức nữa, có thiền thức khác. Thành cái đức nhẫn tính, tính đức nhẫn cái vị mà nếu mà tới tham gia cái thiền thức này tới thiền thức nọ, cái nhẫn cái vị nó không thể tưởng tượng được. Ai mà có thể hại mình được nữa bây giờ? Cái chuyện mình tự ngồi đó mình nhận, mình chịu cái đau, mình chịu cái khó chịu đó là nó khó làm. Không thể tưởng tượng được. Không ai bắt mình được hết. Mà mình tự chọn làm như vậy thì làm sao ai mà có thể hại mình được nữa? Người ta không thể hại được cái gì nữa, tại vì người ta sẽ bỏ cuộc trước khi quý vị bỏ cuộc. Ta làm gì mình cũng chịu. Tại vì họ làm gì mình, họ hành hạ mình ngồi đó mình chịu đựng. Mình chịu đựng. Cuối cùng họ phải bỏ cuộc trước khi mình bỏ cuộc. Thật sự mà quý vị mà có cái công phu thiền, quý vị sẽ không còn đau nữa. Thầy chọn cái đau. Cái đau nó làm thầy khiêm tốn. Thầy chọn cái đau đớn để thầy thấy cái lúc mà cái trình độ đó mình phải cần trả cái giá nào để mà mình tẩy sạch cái độc tố trong người mình. Quý vị muốn biết thì phải trả cái giá. Thì muốn hồi được cái bằng thì quý vị phải trả tiền học chứ. Khi phải trả tiền học sao mà lấy bằng được, đúng không? Đúng vậy. Okay. Muốn biết về cái thiền phải trả cái giá cho đâu chừng khơi được. Bởi vì thầy chỉ là 20 năm là thầy ngừng lại. Thầy chỉ hy vọng được chuyện đó thôi. 20 năm nữa thầy sẽ ngừng lại được thôi. Thuốc nuôi không? Tại sao không? Thuốc nuôi là sao?
con thấy cái thầy ngồi đó, con tưởng tượng cái thầy, tưởng tượng con ngồi trong cái già lửa, thiền ở trong cái già mà già lửa, cái bằng già mà nó có lửa ở trong mình thiền ở trong đó. Bởi vì nó mới ấy hoài, bởi vì mình muốn cái đống già đó thì mình phải gắn ngồi. Mà trong lửa nữa chứ đừng lên, chứ không phải là dễ đâu. Chứ con ngồi bây giờ cũng ngồi tới chán quá mà con nghĩ tới muốn cái đống vàng đó phải ngồi.
Thở ôm đống vàng nha hả?
Ôm đống vàng đó phải ngồi.
Lỡ thích đống vàng rồi ha. Từ từ sẽ hiểu. Có nhiều bài học phải tốn 5-10 năm mới hiểu được. Nếu như mà bỏ cuộc sớm thì không hiểu, ráng mà chịu. Ông thầy cũng vậy đó, bắt thầy bỏ 10 năm thầy mới hiểu được. Ráng chịu. Bỏ cuộc đi. Nếu bỏ cuộc thì không hiểu, mà làm tiếp sẽ hiểu. Đời mình mà. Mình muốn bỏ cuộc thì mình bỏ cuộc thôi. Muốn chết chết. Không ai mà có thắc mắc thì mình trở về thiền. Năm này trước khi mà thiền thất á, thầy sẽ soạn một cái mớ kinh Kim Cang cho quý vị. Khó khăn cực khổ như sợ mới soạn xong được. Cái để nó giúp quý vị. Cái lúc lý do thì chọn cái này là thầy muốn dùng cái pháp này giúp quý vị đối phó với ứng phó với những cái tâm bệnh. Quý vị biết không, in cuốn sách đó 30 trang thôi, nó cực, nó trầy vị tróc vậy. Thầy chỉ cần một cuốn thôi, đâu cần 70 cuốn đâu. Quý vị cảm thấy cái tâm nó bị dày vò, nó 3 cái tiếng. Quý vị lúc mà bị cái tâm nó bị dày vò đó, mở cuốn kinh ra mà đọc, chỉ đọc theo chữ thôi, nó sẽ trống cái tâm mình. Nó còn xây cái thân Kim Cang cho quý vị nữa. Cái chùa này hiện bây giờ nó có 4 cái máy mình để in á, in cái kinh Nhật Tụng á, ok, để in được. Mà khi mà in cái kinh Kim Cang là còn có 1 máy nữa. Mấy cái máy kia nó hư hết, đủ thứ vấn đề. Nó phá đủ thứ. Quý vị không biết mấy cái mà chúng tôi cực khổ nên chừng nào để lo những chuyện cho quý vị có cái pháp để quý vị tu. Nó phá đủ cách đó. Dễ sợ. Ma tới nó phá. Ok. Thành ra quý vị không biết đó, những cái tâm bệnh này không có chữa được. Cái này quý lắm. Vì thỉnh cái kinh này về nhà để trên bàn thờ là sẽ đem mấy cái hộ pháp về nhà cái gì. Tại cái kinh này có hộ pháp đầy hết. Nó dễ người được. Không cần phải biết hiểu. Chỉ cần đọc từng chữ thôi. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp mà tới từ Ấn Độ qua Trung Hoa này. Thì không phải dễ đâu. Hôm nay ông hỏi là cái đau làm sao tôi đối phó nó. Tôi nói là ông đừng có suy nghĩ về cái đau. Thì cho cái vị một cái pháp về đại thừa về thiền. Cái vị chỉ cần nhận cái đau thôi là cái cơ thể nó sẽ khỏe và cái tâm cái vị nó sẽ lành mạnh. Không cần biết. Tại cái bước đầu của thiền là cái gì phải chinh phục cái đau. Tại sao quý vị sợ đau dữ vậy? Hiền trì, tại sao con sợ đau dữ vậy? Tại sao vậy con?
Thank you.
À, đau chịu không nổi. Ai cho thầy biết rồi con? Yes con. Tại sao thầy thích đau? Tại sao hai ngày này thầy chọn đau dễ sợ lắm? Tại sao thầy chọn đau? Thầy lý do thầy chọn cái đau tại vì thầy biết cái đau nó lợi. Cái đau mà trong lúc quý vị thiền đó nó rất tốt. Khi hiện bây giờ quý vị đang sợ đau, tại quý vị vẫn chưa hiểu cái đau là cái gì hết. Một khi quý vị hiểu cái đau rồi, quý vị sẽ không còn sợ nữa. Lúc đó quý vị sẽ thấy đau với không đau chừng này thôi, không khác nữa. Quý vị vẫn còn sợ đau nữa. Quý vị biết là có cái thân này, có cái thân này là phải có cái đau. Không dám nhìn nữa. Nó có lời tại vì nó mở cái về cái việc ra. Cái đau nó khiến quý vị có trí huệ, nó mở trí huệ cái việc ra. Hai ngày trước sợ đau, sợ điên nữa. Bây giờ hai ngày sau thầy dụ sao không biết ngồi chịu đau. Bây giờ hiểu, hiểu là là cái người anh hơn, hiểu cha hơn, chưa hề nó mở ra. Cái đau đó nó không có hại quý vị đâu, cái đau nó đang chữa bệnh cho quý vị. Mình nó ngồi đó mà chân nó đau, mình nó thôi mình duỗi chân ra, là tại con quỷ đó nó đang giết mình đó. Nó duỗi chân ra đi, khi mình nghe lời mình duỗi chân ra. Dễ sợ không? Thứ nhất là nó chữa bệnh cho quý vị, cái đau nó đang chữa bệnh cho quý vị. Quý vị không cần phải nhìn cái đau, quý vị ngồi mà lâu ngày á thì nó cũng bớt bệnh như vậy. Quý vị ngồi đau mà chịu khó cong chân mà nó đau á thì quý vị chữa bệnh nổi trong vài ngày thôi. Ngoài ra nếu mà không ngồi chỗ đó chứ về có ảnh hưởng qua chừng 30 năm, 40 năm mới có cái kèm cùng kết quả. Thầy tham 3 ngày, thầy muốn 30 năm. Cái cơ thể thì nó đau 2 ngày này, đau điếng, đau chết luôn đó. Là tại vì mấy cái vi trùng nó đang bị giết, nó đang chết, mình đang giết nó. Nó vào cơ thể mình, nó xâm nhập cơ thể mình rồi. Mình không giết nó thì ai sống bây giờ? Không có lý do quý vị phải sợ cái đó. Thầy dạy quý vị phương pháp rồi, thầy làm được. Tại thầy bỏ 30 năm rồi, 20 năm thầy tu rồi. Thêm một tí, nếu quý vị bệnh hoạn thì cái đó là cách và phương pháp lè nhất để mà chữa bệnh. Không có ông thầy nào giúp quý vị được, không có một người châm cứu được, giúp quý vị được, không có một cái toa thuốc nào giúp quý vị được. Cái thiền nó có thể giúp chữa bệnh quý vị, những cái bệnh người ta không thể tưởng tượng được. Cái cơ thể nó sẽ đổi.
Và đau mỏi tới hạ tóc mồ hôi lạnh.
Càng đau chừng nào thì cơ thể nó càng lanh mạnh chừng nào. Không ai có thể chữa bệnh quý vị được nữa, trừ quý vị thôi. Tại sao nó tốt thì tại sao quý vị thầy cũng làm tiền? 7 năm, 8 năm rồi thì giúp biết bao nhiêu người. 7-8 là giúp biết bao nhiêu người, có một vài người mới tỏ cái lòng biết ơn. Tôi làm cái này cũng phải để quý vị biết ơn. Chuyện thứ nhì, nó khiến quý vị khiêm tốn hơn. Lúc mà quý vị đi ăn cẩn ai mình, cái người mà nó vào ngồi không nổi nữa, làm sao mà cái việc càng ngào bây giờ? Cái cơ thể mình nó vào rồi, sao mình ngào màng được nữa? Chuyện quan trọng nhất khiến mình có cái lòng từ bi. Quý vị không thể nào có cái lòng từ bi nếu như không biết cái đau là cái gì. Mọi người quý vị đều nói thầy, tôi có lòng từ bi á. Cái từ bi này mỗi người quý vị nó bị hạn chế với cái sự hiểu biết về cái đau của đau khổ. Đúng không? Quý vị nhìn lại cho coi, đau nó lợi không thể tưởng, mà quý vị ta sao sợ vô lý. Chúng tôi dạy quý vị một cái phương pháp để mà càng ngày nó càng chịu đựng được nhiều hơn nữa, càng chịu đựng được nhiều hơn nữa. Ai cũng nói ông thầy này điên, không ai muốn học như vậy nữa. Ông thầy dạy làm cái gì? Ngay những cái đệ tử ngài Tiên Hóa đó, sư huynh của thầy không dạy như vậy, cái gì có biết không? Không ai dạy như vậy nữa. Điều nó lợi chỗ là cái chùa nó nhỏ, mình ít người mình phải dạy, đỡ mệt hơn. Cái này là cái đại bí mật của cái thiền tông. Cái này nó không phải là cái này là mỗi người có sức chịu đựng nó khác nhau, thì mình tự theo cái đà của mình. Người thì đầm chậm, người thì lẹ hơn tí, người còn lẹ hơn nữa, cái cá nhân mỗi người nó mỗi khác. Quan trọng là mình chỉ cần thêm hồi thì như vậy mình sẽ tiến bộ. Nếu cái gì tiếp tục khơi cơ thể nó khỏe hơn. Cái nhẫn là cái căn bản của cái sức khỏe tinh thần. Cái tâm mình nó trong sạch, nó lành mạnh, tự động chuyện lành mạnh nó xảy ra với mình. Mình cần biết. Và chúng tôi khác cái gì cho đó. Sống cuộc đời giản dị, lành mạnh, trong sạch là chuyện tốt nó xảy ra. Mình cần biết. Không cần phải lo tiền, không cần lo đồ ăn, không cần lo gì hết. Ai đang mắc gì cơ? Cứ tập đẩy lấn ra. Càng ngày mình nhẫn, biết nhẫn hơn một tí nữa về cái đầu của mình, nhẫn hơn một tí nữa, chuyện tốt nó xảy ra. Cuối cùng để nói lại, ai là người vẫn sợ đau như thường? Nếu biết mình sợ, mình chỉ ngồi thêm thôi, từ từ nó sẽ hết. Ngày đó một ngày nào đó tự động mình sẽ hết, mình không còn sợ nữa. Mình chỉ nhất định mình quyết tâm mình ngồi cho nên khi nó hết thôi, hết đau thôi. Tập từ như vậy. Cứ đặt cái mục tiêu mà tới đó, mình phải chinh phục cái đau, đừng có sợ.